Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ 13, tức là phẩm cúng dường pháp. Hôm bữa chúng ta học chưa có rồi. Thì hôm nay chúng tôi giảng rất là kỹ về vấn đề này. Tức là ở đây Đức Phật nói là trong các thứ cúng dường thì cúng dường pháp là tối thượng nhất. Thì đây là trong kinh Nghiệt Đăng Tam Muội Phật dạy: Bồ Tát thực hành pháp thí sẽ được 10 điều lợi ích lớn. Thế nào là 10? Một là dứt trừ các nguyệt ác. Thứ hai là thường làm các điều lành. Thứ ba, an trụ trong pháp của bậc hiền thiện. Thứ bốn là thanh tịnh cõi nước Phật. Chúng ta học cái bốn phần trước. Thì đây đại chúng biết rồi phải không? Là đây nói là dứt trừ các việc ác, siêng làm các điều lành. Bởi vì khi mình dạy Phật pháp á, một ngày hoặc một tháng mình không thấy gì, nhưng mà từ năm này qua tháng khác á, thì nó cũng thấm, giống như mà nước á, mưa lâu ngày thấm đất. Thì tự nhiên á, là thân mình không có làm ác, rồi miệng mình cũng không có nói ác, và ý mình cũng không có giấy khởi niệm ác, tức là ba nghiệp thanh tịnh. Như vậy quý vị thấy là khi Đức Phật mà thành đạo á, là cái việc đầu tiên nhất là Ngài nhớ gì? Nhớ đến năm em ông Kiều Trần Như, ngày xưa tu khổ hạnh với mình, bây giờ không biết bây giờ tu làm sao, phải không? Như vậy là cái việc đầu tiên nhất là Đức Phật vận chuyển bánh xe chánh pháp. Rồi sau khi mà gặp Ngài Gia Xá và 60 thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán á, mà Phật nói là mỗi ông á, đi một hướng để mà vận chuyển bánh xe chánh pháp. Như vậy là ở đây quý vị biết rồi á, là bổn phận của người xuất gia là gì? Bổn phận của người xuất gia là vận chuyển bánh xe chánh pháp. Thì như vậy quý vị thấy một cái điểm này nè. Hôm qua tôi có tiếp một cái đoàn, đúng hôm qua mình học á, thì tôi có tiếp một cái đoàn ở thành phố lên họ cúng dường Trường Hạ. Khi mà họ nghe tôi giải thích rồi, họ nói thì mới đầu họ cũng lung lay. Lung lay như thế nào? Bởi vì họ nói là xưa giờ họ cũng làm từ thiện rất là nhiều, cũng cúng dường rất là nhiều, tức là gieo cái nhân mà quả thì không thấy, đúng không? Bởi vì sao? Quý vị thấy có những việc làm là chúng ta gieo nhân trong đời hiện tại này thì cái quả nó trổ ra cái đời hiện tại luôn. Còn có khi mình gieo nhân cái đời hiện tại này á, mà đời sau hoặc là đời sau nữa mới trổ quả, phải không? Cho nên gọi là hiện báo á. Hiện báo là đời này, sanh báo là nhiều đời, còn hậu báo á là từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên ba thời á thì bắt đầu tôi mới giải thích ẩm. Sở dĩ ổng có những cái mà hơi nghi sao? Cho nên ổng nói cái việc mà ông làm cái việc mà bố thí làm từ thiện á, thì trong tâm ông nó có những cái giấy niệm, cho nên ông cũng là do dự á. Mà khi mà nghe chúng tôi giải thích á, giải thích làm sao, chẳng hạn như gần đây nhất á, là quý vị mà coi ở trên mạng, phải không, những cái TikTok rồi vân vân, thì người ta một số người thôi, số người cũng là đông đó, người ta rỉ tay á, người ta rỉ tay, ta nói là không có cúng dường các chùa nữa. Mà cái việc này họ khể sướng á, thì khi mà chúng tôi đi dự các trường hạ, đừng nói đâu xa, là trường hạ ở huyện mình, ở tỉnh mình á, thì mình thấy ngày xưa người ta đúng là người ta phát tâm rất là nhiều, mà bây giờ ta phát tâm rất là ít. Do cái nền kinh tế, thứ hai nữa là quý vị biết rồi, do khủng hoảng về niềm tin, cho nên người ta không còn phát cái tâm như ngày xưa nữa. Nhưng mà tôi mới giải thích ổng á, là quý vị, từ khi mà tôi ra tôi nhận cái nhiệm vụ làm cái thiền viện này á, tôi mới tin sâu Phật pháp hơn ngày xưa. Bởi vì trong cái cộng nghiệp của cái người tu á, thì nó có cái biệt nghiệp riêng. Chẳng hạn như mà khi mình tôi về đây tôi nhận cái miếng đất này để cùng nhau xây dựng á, thì khi mà mình đề ba xây dựng á, là kinh tế nó tuột dốc. Kinh tế nó tuột dốc mà thứ hai nữa là quý thầy lớn của mình á, cùng xây dựng lượt với mình luôn. Tôi giải thích cho ông nghe vậy đó. Thì đa phần á, người ta đến á, thường thường người ta cúng dường với thầy lớn. Còn tự tôi là hàng con cháu người ta ít lắm. Nhưng mà trong, quý vị phải nhớ nè, lạ lắm. Mỗi người có cái phước riêng. Lạ lắm, mỗi người có cái phước riêng. Cho nên á, quý vị mà coi á, những cái bộ kinh, chẳng hạn như kinh Đại Tập, rồi trong cái vườn thiền rừng ngọc á, nói rất là rõ là mỗi vị chư thiên họ sanh lên cung trời lao lợi á, không phải thức ăn giống nhau đâu, cái bình bát khác nhau, cái bát ăn khác nhau và cái thức ăn khác nhau, tùy theo cái phước lực khi mình ở trong cuộc đời mình làm cái gì, rồi cái cung điện cũng khác nhau luôn, cái hào quang khác nhau hết, lạ gì đó. Chứ không phải nói là chư thiên là lên họ hưởng cái hạnh phúc giống nhau, khác nhau hết theo cái phước lực của mỗi người đó. Và cái phước lực của hàng chư thiên là đi đến đâu là cung điện đi đến đó. Cho nên mỗi vị xuống trong cái cuộc đời này hoặc là có mặt trong cuộc đời này, bây giờ tôi khẳng định luôn là phước lực mỗi người. Rồi khi mình đến cái giai đoạn mà mình vào cái giai đoạn mà căng thẳng để xây dựng á, là cái dịch bệnh. À, quý vị thấy rồi đó, cái dịch bệnh là 2019 bắt đầu á, 2019, 20, 21, 22 là chính mình đang xây cái giảng đường, thấy không? Mà tôi vẫn xây dựng, rồi ở huyện này mà hết gạo hết về điện tôi sẵn sàng, rồi tụi tôi á, tôi có ở trong một cái nhóm gọi là chia sẻ sự sống, ở trong đó có thể 80 người, tụi tôi vẫn ủng hộ ít nhiều. Tụi tôi vẫn kêu gọi, vẫn ủng hộ, vẫn làm các việc từ thiện, mua máy thở đầy đủ, thấy không? Cho nên cái phước mà mỗi người trong cuộc đời này, Phật nói sao? Này các tỳ kheo, nơi nào mà thiếu lương thực, đúng lý ra là đi cái đoạn đường đó ai cúng dường. Này các tỳ kheo, mà tỳ kheo Sibali đi á, thì không những cõi người cúng dường mà cõi trời cũng cúng dường luôn, thấy không? Cho nên á, và cái vấn đề này mới tin tưởng là nếu mà chúng ta tu tập và cộng lại cái phước lực đời trước nữa thì giàu cho cái gì đến mấy thì Phật pháp nó vẫn trường tồn, Phật pháp nó vẫn còn đứng vững. Bởi vì hết thảy gần 17.000 tăng ni ví dụ đi, thì chẳng lẽ những vị đó không có phước lực, phải không? Phật dạy là sanh được làm người là mình có phước rồi, sáu căn mình đầy đủ là mình đã có phước rồi, phải tin điều đó. Rồi mình gặp, mình được xuất gia, mình gặp chánh pháp, mình tu học nữa. Cho nên mình, quý vị không có sợ. Với cái tận tâm, với cái kiên cố. Cho nên tôi được cái dịp là gì? Khi mà tôi về đất Bình Thuận này á, mấy năm sau á, thì các ngài bầu tôi làm là trưởng ban bảo trợ cho cái trường. Tôi cũng sẵn sàng vui vẻ. Mà mình sợ thiếu, sợ hụt, nhưng mà ở đông nó không đầy đủ, phải không? Rồi gần đây nhất á, là quý vị thấy là có một số người người ta làm á, hụt trước hụt sau. Cho nên kỳ vừa rồi nè, hội nghị ở Phật giáo Bình Thuận á, thì quý ngài bầu tôi lên làm trưởng ban đời sống, tôi cũng nhận luôn mà vẫn đủ, phải không? Cho nên ở đây sở dĩ mà tôi nói là cái điều này là cho quý vị thấy mình có mặt trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta vững cái niềm tin thì chúng ta tu tập đúng con đường chánh pháp thì phước lực nó có đủ. Mà phước lực là gì? Phước lực là một là kết duyên lành với Tam Bảo, hai là giữ ba nghiệp được thanh tịnh, bốn là đủ điều kiện quý vị hoằng dương chánh pháp. Mà khi mà tôi nói quý vị nè, người ta nói là gần đây nhất là người ta kêu gọi đừng có cúng dường, hoặc là họ tìm cách họ phá Phật pháp. Mà tôi bữa tôi ra huyện tôi bố tác á, tôi nói với tăng chúng á, khi phước mình đủ á, đế vương họ kính trọng mình, mà khi phước mình cạn á, ăn mày nó khinh mình. Thật á, phước mình đủ là ông vua ông lạy mình luôn, còn phước mình thiếu á, là ăn mày á, nó nhổ nước miếng mặt mình luôn. Cho nên cái phước á, cái phước rất là cần trong cái đời sống tu tập và trong cái đời sống mình đi hoằng dương Phật pháp. Nếu mà thiếu hụt cái phước làm được, mình mà hụt cái phước là làm gì cũng được đó. Như vậy cái phước này để cho đủ á, là chúng ta phải trang nghiêm thanh tịnh tự thân tu tập. Cho nên lục tổ nó là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điện. Phước từ nơi bản thể nó sanh trưởng ra các pháp. Đúng không? Cho nên á, mình không có ngại hết á. Phước mình đủ rồi cái gì cũng xong hết đó. Người xưa ta nói á, cần gì người xưa, thiền sư Hư Quân á, ngày cái phước lực ngày lạ lắm. Ngày đi đến một cái ngôi chùa mà cái cây nó chết khô rồi nha, mà khi ngày đến á, nảy mầm ghê vậy đó. Khi ngày đến nó nảy mầm, cái dòng suối Tàu Khê nó bị chặn rồi, không có nước. Ngày ngồi thiền một đêm, sấm chớp nó nổ, có cái nước ở trên núi nó tràn xuống, nó bứt cái dòng nước đó. Bây giờ suối bên Tàu Khê nó thông luôn. Tôi qua chứng kiến, qua đó coi lại đó. Như vậy cái phước rất là quan trọng. Cho nên ta nói là khi mình còn phước, còn phước là còn thời. Còn thời thì cởi ngự bắn cung. Mà hết thời á, thì ra chợ mua thun bắn ruồi có lý do. Mình còn thời tức là còn phước thì mình cởi ngựa, đúng không? Còn mà hết thời hết phước rồi á thì tiền đâu mà mua cung, phải không? Mua dây thun là đúng rồi. Cho nên là cái tu này á, quý vị thấy nè, mình coi á, mình coi cái lịch sử ở Trung Quốc á, cho nên mình thấy á, là khi mà được làm vua á, là cộng cái phước đời trước, cộng cái phước đời này cho nên làm đế vương. Cho nên ông chủ vương á, ông làm vua. Mà khi mà ông chủ vương làm vua rồi, ông coi hết cái lãnh thổ của Trung Quốc. Một hôm ông đến cái miếu đó gọi là Nữ Hoa Nương Nương, coi đúng không? Khi mà đến cái miếu Nữ Hoa Nương Nương á, bà thấy cái ông vua chủ vương á, ông thấy cái hình bà Nữ Hoa Nương Nương đẹp quá, ông ghi bốn câu thơ. Khi mà ông ghi một bài thơ xúc phạm đến bà Nữ Hoa Nương Nương, bà đi về bà thấy cái bài thơ bà giận quá, không? Khi bà giận quá bà cởi mây á, đến cái cung điện để bà giết ông á, giết chủ vương á. Thì khi mà bà đến cái là cái hào khí, mình dùng cái từ cái hào khí là cái phước lực của chủ vương đó, nó săn lên, cái hào quang nó chiếu thẳng lên, nó dội ngược lại, ghê không? Dội ngược mới biếm ngón tay, còn 28 năm nó mới cạn phước nếu mà ông xài như thế này. Như vậy ở đây ý tôi nói quý vị là mỗi người tu hành là họ có cái phước của họ. Tại mấy ông thầy, ông lăng tăng, ông sợ sệt, ông điện tôi hoài, tôi nhức đầu, tôi nói mỗi người có cái phước, ông sợ gì không biết. Nếu Phật Pháp nó còn, nếu Phật Pháp nó còn trường tồn, hay là Phật Pháp nó còn ở có mặt trong cuộc đời này thì người ta phá cho vui vậy thôi. Giống như là cái nền móng người ta lấy xà beng, người ta nạy, nạy chơi vậy thôi. Thấy không? Mà nếu mà cái nhà mình mục, nếu mà cái nhà mình nó rỗng rồi đó thì tự nó sạch. Còn cái nhà mình nó kiên cố, cái móng mình nó kiên cố, nảy cỡ nào cũng được. Cho nên là cái phước lực của ông vũ trụ vẫn còn, cho nên nó chiếu thẳng lên luôn. Tầm cỡ bà nữ hoa, gọi là nữ hoa nương nương mà quá trời á, trời mà lũng nó quá đó. Thần thoại Trung Quốc á, dội ngược luôn, điếm vào động tay. Thì bây giờ bà muốn cho ông trụ vương là 3 năm nữa thôi là ổng tàn, 3 năm nữa là ổng sạt nghiệp. Không? Chịu hồi, con tròn chín đuôi đến á, nhập vào cái xác của đắc kỷ. Không? Để khi mà ông vua trụ vương ông gặp đắc kỷ rồi á, thì ông làm cái quạt cái không, quạt dầu, thả người ta xuống đốt. Rồi sao nữa? Gặp một cái ông già đi qua suối mà cái chân run rẩy, ông mổ cái đầu gối coi thử còn tỉ hay không. Bởi vì á, cái bà đắc kỷ bà nói sở dĩ mà cái người già mà qua suối mà run là tỉ nó khô, ông mổ ra ông coi. Thấy không? Rồi mổ tim cái người mà chú ruột của ông là tỉ can để coi mấy lỗ, vân vân. Thấy không? Làm những cái nghiệp mà bất thiện đó. Cho nên bên về nhà Chu Hoa, nhà Chu Hoa gặp Khương Tử Nha vân vân. Thì như vậy quan cái này quý vị thấy như sao? Phước mà cạn tự nhiên quả nó đến, còn phước mà đủ thì ta làm cỡ nào. Mà quý vị biết rằng là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có 10 ban ngành, mà các ban ngành hoằng pháp, ban ngành giáo dục là tiên phong đi đầu. Quý vị hiểu cái điểm đó. Cho nên trong chuyện mà cổ học Tinh Hoa kể lại á, là vào cái thời mà Ngũ Đại á, có một cái nước tên là nước Sở. Hôm á, cái ông vua Chiêm Tinh á, cái ông quan Chiêm Tinh á, ông đứng trên lầu cao thì ông nhìn cái tinh tượng á, nhìn ngôi sao á, thì ông biết là cái ông vua nước Sở bị một cái đại nạn lớn lắm. Sáng hôm sau ông đến trình ông vua, ông nói bệ hạ có một cái nạn rất là lớn. Hồi hôm á, hạ thần coi tinh tượng mới thấy là bệ hạ cái nạn lớn, có thể mất mạng. Thì ông vua nước Sở nói bây giờ có cách gì không? Thì ông quan á, ông bấm đầu ngón tay ông nói có 3 cách. Cách thứ nhất á là làm cho cái mù màng đói kém. Ông vua nói không được. Nếu mà mù màng đói kém á, thì nhân dân ta chết á, chẩm cũng yên. Có cách nào không? Cách thứ hai á, làm cho hạn hán dịch bệnh. Ông nói cũng được, hạn hán dịch bệnh thì nhân dân ta chết rồi còn ai. Rồi có cách nào không? Ông quan Chiêm Tinh nói có một cái cách thứ ba á, làm cho cái ông quan đại thần chết, chỉ còn cách đó thôi. Ông nói cũng được, mình sống được vui mà người ta chết cũng như không, nhất định nói thôi thà chẩm bị nạn. Cái tối lại cái ông quan Chiêm Tinh ông coi cái tinh tượng, ông thấy đổi sao, ghi không? Ngôi sao á đổi luôn. Mà sáng hôm cha ông vào cung nói là bệ hạ nhờ cái phước á, cái phước mà mong muốn mọi người được hạnh phúc, mong muốn mọi người được an vui á, cái phước tự nhiên nó quá giải cái hạn. Ghê vậy đó. Mình khi mình vào tu mình mới thấy cái việc này. Khi mình vào tu mà quý vị á làm tất cả những cái việc thiện pháp cho tất cả mọi người á, là cái phước mình nó nhân lên. Cho nên tôi thường nói quý vị á, chẳng hạn như á, mình đi ngang qua cái nhà vệ sinh nó hôi, thì mình phải tìm cách là tại sao cái nhà quỷ sinh là nó hôi. Mình tìm cách như thế nào đó để cho nó không còn nước, nó rỉ ra nó hôi nữa. Còn đằng này á, mình thấy cái nhà quỷ sinh hôi rồi, cái mình tìm cách cái mình lấy cái ống nước mình đút vô, xả ra, xả sông Phan, huyện Hàm Tân chưa đủ, cái mình xả ra cái tỉnh Bình Thuận luôn, nó thúi hết cả làng, hết cả tỉnh luôn. Là cái tâm mình cũng như thế, nghe một người đó không biết đầu đuôi gốc ngọn hết đó, bị một cái gì đó, thấy không? Rồi bắt đầu sao? Mình chiền miệng, chiền tai đủ hết. Tôi nói quý vị nè, mình làm như thế là cái phước mình đang như thế này, mình tuột bằng cái người đó luôn, tuột ngang bằng, cái khi tuột xuống cái dòng năng lượng mình tự nhiên nó tuột xuống. Mà khi mà cái dòng năng lượng mình nó tuột xuống á, phước nó hụt, thì khi mà mình chết đó thì nó tái sanh đến cái cảnh giới nó tương ưng với cõi đó. Cho nên á, quý vị cái pháp tu mình hay lắm. Mình thắp cái hương á, quý vị thấy không, tại sao khói thì nó bay lên mà tàn thì nó rớt xuống? Bởi vì cái tàn á là cái bản chất nó nặng, nặng thì nó chìm, nhẹ thì nó thăng, vậy thôi. Như vậy là cái tâm mình nó phải cao thượng thì tự nhiên nó thăng thôi chứ, rõ ràng vậy thôi, thấy không? Cho nên ông vua này mà khi mà ông khởi những cái niệm như thế rồi đó, thì tự nhiên cái nạn lớn của ông á nó qua khỏi. Bởi vì một ông vua mà ông giữ giới một ngày bằng người thường dân giữ giới 10 năm, ngộ vậy đó, cái phước lực của ông đó, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai nè. Có một số người nói là Phật giáo thì ăn bám, phải không? Ăn bám của chúng sanh. Nhưng mà thật ra là tôi đứng ra tôi xây dựng tôi biết là tụi tôi mà xây dựng được ở đây mà thành tựu là tôi phải đi qua 30 nước hướng dẫn người ta tu tập. Khi ta hiểu được chánh pháp rồi ta phát tâm, có nghĩa là tôi đem máu về cho đất nước Việt Nam, chứ tôi không lấy máu Việt Nam đem ra nước ngoài, thấy không? Tôi làm lợi ích. Và ở đây quý vị biết không, vừa rồi á, là Thủ tướng Chính phủ á, kêu gọi á, mỗi nhà trồng cây xanh, mỗi ngôi chùa trồng 10 cây xanh. Ông Hòa Thượng trưởng ban dân sự tỉnh hỏi tôi là ở đó trồng bao nhiêu, tôi nói trồng gần 5.000 cây xanh rồi. Ngày xưa mình đến đây là cái đồi chọc, nắng cháy, mà bây giờ tụi tôi mình trồng cây xanh lên á là làm gì? Bảo vệ môi trường. Người tu đi đến đâu là bảo vệ môi trường đến đó, phải không? Rồi cái thứ hai là gì? Quý vị thấy cái bệnh xá ở huyện Hàm Tân, gạch nó nứt, gạch nó bể xuống cấp. Rồi thiền viện mình cũng ra củng cố làm cho nó đâu vào đó. Vừa rồi tôi ngày Tết tôi xuống chúc Tết thì có bà phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh mới nói sao? Bây giờ đến huyện Hàm Tân là muốn nằm không à? Đẹp quá, thấy không? Rồi đây sao? Mình khuyến khích, khuyến học cho những học sinh nghèo, phải không? Rồi mình làm tất cả các việc thiện pháp cho một cái vùng này. Cho nên Phật giáo đi đến đâu là đem cái hạnh phúc đến đó, chứ không phải là rút tỉa, không có. Hồi nãy tôi nói là mỗi vị có một cái phước riêng, thấy không? Mà khi cái phước nó thành tựu rồi đó thì Phật giáo đi đến đâu là an ổn, là thanh tịnh. Rồi họ điện tôi, họ nói nè, Phật tử bên Nhật vân vân. Tụi tôi ngày xưa tôi đi giảng nhiều nước, ở trên tôi quan Phật tử cũng rất là nhiều. Họ điện về tôi, họ nói Phật giáo bị nạn, thầy ơi, Phật giáo Việt Nam bây giờ bị nạn. Tôi nói không có nạn. Thường thường quý vị thấy nè, thường thường tôi nói á, mình bị một cái nạn rồi đó, tôi nói là nghịch duyên nó đến. Mà mình không bị một cái nạn nào đó, người ta nói là thuận duyên. Mà quý vị thấy nè, ở trong cuộc đời này á, một hôm nào đó tay mình bốc cái cục lửa giật ra liền, nóng mình giật ra liền, tức nghịch duyên là cái lửa bản chất nó nóng. Còn mà hôm nào đó mình tắm sông hay tắm biển, tắm suối nó mát nó lạnh quá, chết chìm. Nhiều khi thuận duyên là chết chìm, phải không? Như vậy là quý vị thấy nè, trải qua một cái thời gian dài, nhiều khi người tu của mình á, nhiều tôi nói nha, nhiều khi cái người tu của mình á ngủ quên trong chiến thắng. Quý vị thấy không? Mấy đứa nhỏ này lên đây nè, mà con nít á ở sông Phan hay là con nít ở La Ghi á, cha mẹ nó dắt lên á, ở đây tôi chứng kiến luôn. Hồi mà mình trồng, còn trồng thanh long nhiều á, con bồ cạp cắn lên cái dục chùi chùi xong đi chơi bình thường. Mấy đứa nhỏ lên mình mở khóa tu 3 ngày, con kiến vàng cắn, mình tưởng con rắn cắn nó không, nó la nó khóc, thấy không? Mà tại sao á, mấy đứa con nít ở đây á, con bồ cạp cắn nó bình thường. Tôi hỏi ổn sao cái đau nó, con này nó cắn con hoài à? Có nghĩa là lâu lâu á mình phải tiêm cái thuốc ngừa gọi là phòng hộ. Mà chính cái phòng hộ này quý vị coi trong kinh Tương Bộ, có một bà lão gọi là Mã Lão Mẫu, đúng không? Cái bà Mã Lão Mẫu này á, một hôm Đức Phật á dạy các thầy tỳ kheo vào cái thôn gọi là Mã Lão Mẫu tu tập, 60 thầy tỳ kheo. Mà khi mà vào trong thôn đó rồi á, thì sáng sớm bà đến bà thăm hỏi các thầy tỳ kheo á, thì bà thấy các thầy tỳ kheo mà ngồi yên lặng. Bà mới hỏi tại sao mà ngồi yên lặng. Bộ quý thầy á là cãi với nhau sao không có thèm nói chuyện. Thì các thầy tỳ kheo nói không phải, đây tụi tôi ngồi yên lặng là tu thiền. Bà hỏi tu thiền tu làm sao? Tu thiền là Phật dạy là hít thật sâu, thở thật nhẹ, theo dõi từng hơi thở. Rồi khi mà xả thiền á, là phải có chánh niệm, có tỉnh thức vân vân. Bà thấy như thế bà nói cho bà xin cái đề mục. Rồi cái vị trưởng lão cho bà cái đề mục, bà tu nội trong đêm đó thôi, bà chứng cái quả thứ ba tức là A-la-hàm. Khi chứng quả A-la-hàm nhờ cái túc duyên đời trước, cho nên bà biết được cái suy nghĩ của tất cả mọi người nghĩ cái gì, bà biết hết. Và bà quán chiếu thử 60 thầy tỳ kheo này tu tới đâu, bà nói té ra toàn là phàm tăng không. Nhưng mà thôi, để bà giúp cho 60 thầy tỳ kheo này. Thì quá tình á, ngày hôm đó các thầy tỳ kheo khởi lên một cái niệm, giá như ngày hôm nay mình có ổ bánh mì mình ăn á, cái mình tu mình chứng quả, bà đem đến. Ai khởi niệm ăn cái gì bà đem đúng cái món ăn đó. Cho nên 3 tháng sau 60 thầy tỳ kheo chứng quả hết. Rồi có một thầy tỳ kheo khi mãn hạ rồi, nghe các thầy kể về cái bà lão này như thế, đến xin Phật đến. Thì quá tình cái quỷ đó vừa đến một cái khởi cái niệm, phải chi mà ngày nay mình đến bây giờ khát nước và có một cái ly nước mát là hay mấy, bà đem đến. Khởi cái gì là có cái đó. Rồi một hôm này thầy tỳ kheo này suy nghĩ, may á mà mình toàn khởi cái niệm thiện không, lỡ một mai này mình khởi cái niệm mà tào lao là chắc chết, không dám tu nữa, dọt về trình với Phật. Nói là bạch Đức Thế Tôn, con sợ bà già này quá, bây giờ con nghĩ cái gì bà biết hết. Phật nói ông đến đây, ông đến đó ông tu mới chứng quả. Thì quá tình á, khi cái vị tỳ kheo này đến kiểm soát liên tục 3 nghiệp, 3 ngày sau chứng A-la-hán. 3 ngày sau chứng A-la-hán. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy là bây giờ mình đi ra đường, lúc nào cái máy sau lưng. Ngày xưa hả quý thầy á, thì vào cái quán uống nước thì cũng có gì, bây giờ vào quán uống nước cũng dám nữa, canh cái máy. không? Như bản thân tôi đi giảng pháp là vừa xuống cái đi xuống quận 8 mà vừa xuống xe là đi vô thẳng xưa giờ luôn, cũng ngó bên phải cũng ngó bên trái đi xuống, nhiều khi mình sợ người ta đánh mình luôn. Cái nghĩa là cái tâm mình lúc nào cũng phòng hộ liên tục như thế vậy đó. Thì ở đây ý tôi nói là trong cái rủi nó có cái may, cái sức đề kháng. Quý vị coi ở trên mạng bây giờ người ta đưa lên nhiều lắm. Hẹn như có một thầy ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu á, thì lên thầy giảng, thầy nói gì tôi không có bàn, thầy nói cái gì đó. Rồi giáo hội ở Trung ương á, mới phạt thầy là không được giảng pháp một năm. Rồi cái vị mà thầy của thầy này nói là hồi xưa khi còn là sa di, khi còn là tỳ kheo ở trong chúng á, dễ thương lắm, tu rất là tốt, mà sao bây giờ không biết gì. Đúng, ở đây tôi dẫn chúng quý vị thấy lần thấy hay lắm. Thì khi cái vị thầy này còn là sa di á, còn là chúng tỳ kheo, là cái tâm là tâm Phật, nhớ những cái tâm Phật. Cái tâm đó gọi là tâm anh nhi hạnh, cái tâm nó trong sáng, nó thanh tịnh. Nhưng mà khi quý vị nhớ là khi mình ra mình làm thầy có một cái túc duyên chút xíu thôi, cái túc duyên là có duyên với chúng sanh, không phải là cái người nào mà ngộ đạo là mà mình nói giảng pháp đông. Có những vị ngộ đạo mà không có duyên chúng sanh là chúng sanh nó cũng có nghe, quý vị phải nhớ điều đó. Nhưng cái thầy này chắc cũng nhiều đời kết duyên lành với chúng sanh, cho nên một lần thầy nói 30.000 người, 40.000 người ngồi ở dưới. Thì mới đầu là thầy nói Phật pháp, nhưng mà bắt đầu sao ta đưa mình lên quá, ta đưa mình lên, đưa trên cao luôn. Cái tâm nó hở, nhớ nha, cái tâm nó hở một cái là ma tâm nó vô liền. Thì nó vô là gì? Miệng bắt đầu nói bậy, ngủ gì đó, làm chủ không được, gọi là tâm ma. Giống như mà cái cây á, cái cây quý vị có thấy vậy nè, cây nó đang xanh tươi nè, mà chiều lại hả 1.000 con chim bay lên một cái là mai là cái cây nó sơ sát ghê vậy đó. Quý vị bằng chứng nhất là ai? Ngộ Đạt Quốc Sư, 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi thuyết pháp. Có một bài kệ đó: sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng trọng tuổi cao trọng tánh linh. 10 tuổi thôi sa di mà thuyết pháp, dưới là các vị hòa thượng ngồi nghe luôn. Có đó đó. Rồi một hôm trên đường về, thầy thấy một cái vị tỳ kheo bệnh hủi, đó là Tôn Giả Ca Lạc Ca, ai cũng xa lánh hết. Ngài thỉnh cái vị này về chùa săn sóc tắm rửa rồi sức thuốc. Thời gian cái bệnh nó hết. Bệnh nó hết thì cái vị tôn giả này xin phép ra đi. Mà trước khi ra đi nói làm sao? Ông là cái người khác tục ở trong cái dòng thế gian, mà khác cái người thế gian. Nhưng mà về sau á, chắc chắn rằng ở trong dòng Phật pháp này, ông bị một cái nạn lớn lắm. Mà khi mà bị cái nạn lớn này á, là ông phải nhớ đến tôi. Hỏi hòa thượng ở đâu? Ở đất Tây Thục. Ở trên núi có 2 cây tùng lớn lắm, phải không? Gọi là đất Lũng Châu á. Khi mà ông gặp nạn là ông nhớ đến đó. Thì 5 tháng trôi qua, cái ngày trưởng thành lớn, thành một bậc trưởng thượng. Khi mà thành một bậc trưởng thượng rồi thì vua quan cung kính, người ta coi giống như Phật sống vậy đó. Một hôm cái ông vua ông làm một cái tò trầm hương, đó cái tò trầm hương là cái ghế này, cái ghế là bằng trầm luôn. thỉnh quốc sư lên ngồi giảng pháp. Khi lên ngồi rồi thấy ông vua ông lạy xong, ông quan mấy ông quan lạy, thần dân lạy hết, khởi cái niệm lên, chỉ có ta mới được như thế thôi, chỉ có ta là mới được ngồi cái ghế trầm hương, vua phải kính trọng. Trên cao sạc xuống một sạc xuống liền ghê vậy đó. Ngài thấy ở trên hư không nó sạc xuống một cái luồng, ngài á vào cái bất tỉnh ghê không? Khiêng vô là bên bắp đùi ngã cái hình mặt người lạ một điền, cái hình mặt người mà không cho nó ăn nó nghiến răng, nên nó phải đút thịt vô, áo mũ chảy ngày đêm, nhức thấu xương. Ở quý vị thấy không? Thì như vậy đây, ở đây tôi nhấn mạnh một cái chỗ nè, Ngộ Đạt quốc sư ngài bị cái đó, đại chúng nhớ nè, tại sao ngài không có hiện ra nguyên con người mà hiện cái mặt thôi, mà hiện cái khẩu, biết không? Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta ngủ quên say sưa trong chiến thắng, chúng ta dễ nói bậy lắm, dễ nói bậy lắm, và nhiều khi mình coi thường thiên hạ luôn. Lạ một điều, cái người mà giỏi chừng nào á, giỏi chừng nào mà phước lực chừng nào, mà nếu mà không có sự tu tập, không có sự công phu, không có sự kiểm soát quyền tâm là hay ngã mạng. Mà ngã mạng là coi thường thiên hạ, nói vậy đó, là mình dùng cái từ là mục hạ vô nhân, dưới con mắt mình không có người, ghê vậy đó. Mà cái này rất là dễ bị, người tu mình nó phải cẩn thận đó. Nhiều khi mình ngủ quên trong chiến thắng, mình tưởng mình là như thế này như thế này. Tôi tu thì Phật tử phải đem đến cúng dường cho tôi, năm nay chặt một cái sụm luôn. Tháng này nè, tháng này là bước qua tháng 5 rồi. Ngày xưa là bây giờ tôi là trưởng ban chế sự huyện đấy mà, thì năm vừa rồi tôi cũng làm coi cái huyện. Năm vừa rồi hỏi quỹ bao nhiêu. Tháng này á, ở đây mình không phải nói tài chánh, mà ý đây ý chúng tôi nói ra cho quý vị thấy là cái này mình phải tu tập. Gần 100 triệu toàn huyện luôn, người ta đến là cúng dường trường hạ huyện nè. Cứ 3-4 ngày ông nghiên quả phải kêu tôi chạy mệt luôn. Mà năm nay thiệt, nói thiệt cũng phễ ghê, không ai kêu nữa, phễ tu sướng luôn, cũng ai kêu ra chứng minh. Xưa là chạy hoài ra chứng minh. Rồi hôm qua hỏi nè, hỏi Bồ Tát, hỏi quỷ nhiêu, ông nói có 150 ngàn à, ha. Quất một cái rồi cho mày biết. Cái này là làm cái gì? Cái này là để biết mình là, tôi nói mấy ông đừng có ngó tôi, mà cái này là biết rằng phước mình cạn, ráng tu. Cái gì mà cũng nói là mình là tôi là gì, tôi là gì, phải gì, không có chuyện đó nữa, thấy không? Ra bây giờ mấy ông, bây giờ ráng củng cố tu đi. Rồi cuối tháng 7 là tôi tính, đây là tôi tính là chuyện của tôi, thấy không? Cúng chay tăng hay cúng hà, tôi dòm tới cái ngày cuối tôi coi thử sao. Rồi bây giờ tôi dặn là các chùa, các huyện đây hả, mà cái nơi nào mà thiếu hụt cái gì cứ báo tôi. Chỉ như vậy qua cái phần này đại chúng thấy nè, ngài Ngộ Đạt quốc sư khởi một cái niệm, phải không? Cho nên nói thật điều cho tôi đi giảng ở Sóc Trăng, giảng Bạc Liêu, Cà Mau hồi xưa là quý vị thấy cứ tháng tôi đi 1 lần. Rồi tôi xuống dưới Sóc Trăng, vậy tôi xuống dưới Sóc Trăng sư bà đem lọng ra, tôi nói sư bà mà đem lọng ra nữa hả, là con không xuống để giảng nữa, không xuống giảng. Đem lọng, đem dù, đảnh lễ này kia là dứt khoát xuống bình thường, thỉnh pháp cho có đúng lễ thôi, đúng pháp thôi. Chứ còn mà dù lọng là dẹp. Trên quý vị thấy mấy ở đây tỉnh đây nói là ông thầy cái định là ngộ lắm nha, chay tăng ông không vào dây đi, tôi phát nguyện giấu luôn, không bao giờ tôi đi chay tăng. Tại sao? Bởi vì tôi dù gì đi nữa là cũng phó ban sự tỉnh, trưởng ban chỉ sự một cái huyện này, thì khi chay tăng hạnh đứa mình lên cái bàn chứng minh, ăn đồng biết lại cái hết phước luôn. Dẹp tung đi, mời cách mấy cung đi, đám tang thì đi, đám tang thì đến tổ chức này kia, mình trưởng ban chỉ sự huyện thì mình đứng ra mình tổ chức. Còn chay tăng mấy ông mời có nào tôi cũng đi, cỡ cả dưới tỉnh luôn, mời tôi cũng trốn. Bây giờ khi mình ngồi ở trên người ta lạy mình, mà lạy thời gian cái phước ta có cái mình hết, Thì những vị này nè, những vị này là Phật học có, tu tập có, nhưng mà khi mà ở chúng mà tại sao như thế, mà khi mà ra làm thầy thì nói sao nó lạ kỳ á. Hỏi tôi nói không phải, bởi vì người ta đến nhiều quá, ta tung hô lên. Thường thường mình đang là phàm, tự nhiên ta đưa mình lên thánh, lên Phật là bắt đầu nó gió, tám gió mà. Lợi nè, lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sưng nè, cơ nè, khổ nè. Nó thổi đến cái nhiều khi mình thấy nó cũng hay hay ấy chứ. Xưa giờ phàm tự nhiên tăng mình lên thánh hay là Phật sống, cũng hay hay chứ, cũng là lạ đó. Mà chính cái điều đó là nó giết mình. Thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cũng vậy, tu cỡ như ngài mà phải không? Khởi cái niệm lên là chỉ có ta thôi, mới ngồi cái tồ trầm hương này sạc xuống cái nhức thấu xương. Rồi một đêm mới nhớ lại lời của tôn giả Ca Lạc Ca, ông sẽ bị một cái đại nạn. Nhớ đúng là đại nạn rồi. Nửa đêm trốn thành, đi miệt mài, đi trong đó là ghi là đi 3 tháng á, đi bộ mà, xương có xe đi bộ. Thì quả tình đi đến là thấy 2 cây tùng cao ngút trời luôn, đất Tây Thục á. Rồi đến thì quả tình gặp tôn giả đang tưới tùng. Tôi biết ông rồi. Mai sáng này là trước cái thiền viện có một cái dòng suối, không? Đến đó ông thấy ông múc quá, ông rưới lên là tự nhiên hết, không có gì đâu. Ngủ một đêm, không? Ngủ một đêm cái sáng xuống cái dòng suối. Thì chuẩn bị múc nước mà tưới lên cái mặt người á, thì mặt người nó phan. Ông phan tưới. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông là cái người mà học rộng hiểu nhiều, ông đã từng coi Tây Hán Thư chưa? Có coi. Mà trong Tây Hán Thư á, ông biết ông vua nào không? Hán Tiên Đế. Ngài giỏi lắm. Rồi ông vua Hán Tiên Đế này có 2 người quan kề cận với nhau, ông biết không? Nhớ chứ? Quyên Án và Triệu Thố. Quyên Án sao? Quyên Án dèm pha Hán Tiên Đế, đem Triệu Thố ra giữa chợ chặt ngang người. Mà cái lỗi này tôi không có. Mà ông biết ai là Quyên Án không? Không. Ông á, ông là Quyên Án á. Ông biết ai là Triệu Thố không? Không. Tôi nè, tôi là Triệu Thố. Tôi chết oan ức lắm, mà tôi hận ông thấu xương luôn. Mà ngặt một điều nha, ngặt một điều, 10 đời ông đều là cao tăng hết, giới lực trang nghiêm thanh tịnh. Tôi vào tôi báo thù ông mà ông có, không có dịp. Theo ông suốt luôn, đời nào tôi cũng theo ông đó. Đời này, đời này, ông ngồi trên tòa trầm hương, ông khởi cái niệm. Khi ông khởi niệm mà tâm ông hở, tôi lọt vô liền. Khi ông khởi niệm là cái tâm ông hở, tôi lọt vô, báo thù. May nha, may là nhờ tôn giả, là ca tôn giả, đây là bậc thánh. Giữa tôi với ông là từ đây về sau chấm dứt quan nghiệp. Nói như thế, ngày múc nước này tưới lên cái mục, đào thấu tim can luôn, ngất xỉu. Sáng tầm rồi sáng, bắt đầu ngày đi bộ lên, thì không thấy thiền viện nữa, chỉ còn thấy 2 cây tùng thôi. Ngài biết đây là Bồ Tát thị hiện cứu ngài, thấy không? Rồi ngày sau lập cái am ở đó luôn, chứ không có về nữa, lập cái am ở đó luôn, viết cái cuốn gì nhớ không? Nhớ không? Gọi là thỉ xám. Thỉ tức là nước, xám tức là sám hối. Cái lỗi nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp, mà nhờ cái dòng suối này, cái dòng suối của tôn giả Ca Lạc Ca này. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy mình tu là bước đầu nhất là mình phải có cái sự tu tập trang nghiêm tự thân, kế là mình phải tạo cái phước lực. Khi mình tạo cái phước lực rồi thì người ta phá cũng được, mà khi mình cạn phước rồi thì tự nhiên người ta phá mình. Ngộ vậy đó. Mình mà đủ phước. Tôi nói cho quý vị thấy nè, cái ông vua A Dục đó, thấy không? Ông vua A Dục mà ông vua cha kêu ông ra biên cương mà dẹp giặc á, đưa cho ông vũ khí á, toàn là vũ khí cùng lục không. Ông ngửa mặt lên trời ông than, thì bất ngờ là gươm nè, giáo nè, cung tên ở đâu có rớt xuống cho ông. Bởi vì cái mạng của ông, cái cung mạng của ông là làm chuyển vua, chuyển lưng thánh vương, khởi niệm là có. Nên cái phước lực một người mà đủ, người ta khởi niệm là đầy đủ. Người ta khởi niệm là trời mưa luôn chứ phải dễ đâu. Khởi niệm là trời mưa luôn. Những người mà có phước lực đủ á. Thành ra đây ý nói ta nói là quý vị thấy nè. Phật, tiên dương chánh pháp để làm gì? Để đầy đủ phước lực cho cái những người mà sau này tu tập. Đó, cho nên gọi là một là dứt trừ các việc ác, hai là thường làm các điều lành, ba là an trụ trong pháp của bậc hiền thiện, thấy không? Khi mình xiển dương chánh pháp thì tự nhiên thân mình nó không làm ác, miệng mình không nói ác và ý mình không nghĩ điều ác, mà mình thích thú làm việc thiện và luôn luôn mình an trụ trong pháp của bậc thánh, bậc hiền thiện. Kế nữa là gì? Thanh tịnh cõi nước Phật. Đây là một cái hình mẫu của tôn giả Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cái cõi Phật của ngài Phú Lô Na, nó thù thắng, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Thì tôn giả A Nan mới đến hỏi Phật là tại sao Phật thọ ký cho tôn giả Phú Lô Na mà cái cảnh giới nó thanh tịnh, nó trang nghiêm bậc nhất. Phật nói là cái công đức pháp hóa của Phú Lô Na không phải một đời này, mà đời nào ngày ra đời ngày cũng phát nguyện là tiên dương chánh pháp. Đó gọi là thanh tịnh cõi nước Phật. Mà thanh tịnh cõi nước Phật là khi mình xiển dương con đường Phật pháp vậy á, là mình đang trang nghiêm cõi nước Phật nơi tự tâm của mình. Mà ngay nơi tự tâm mình thanh tịnh rồi thì cõi nước ở bên ngoài thanh tịnh luôn. Đó. Thứ năm là gì? Thứ năm là hướng đến đạo tràng. Thứ năm tức là hướng đến đạo tràng. Thứ sáu là xả bỏ điều ham muốn. Tức là những cái niệm mà ham muốn của mình như ngày xưa thì từ từ nó dẫn, nó mỏng, mỏng dần, ít dần. Thứ bảy là chế ngự được phiền não. Ngày bây giờ mình đi giảng dạy cái có những cái phiền não nó cũng có khởi, nhưng mà mình kiểm soát nó được. Nhờ gì? Ngày như bây giờ mình phiền não, mình nóng giận lên cái nói ông này ông giảng pháp mà hay vậy mà sao ông còn ghê vậy? Từ từ nó mỏng dần, nó bớt dần. Đó gọi là chế ngự được phiền não. Thứ tám là ban phúc đức cho các chúng sinh. Thứ chín là thường khởi tâm từ đối với chúng sinh. Thứ mười là thấy đạo được an vui. Đó. Rồi trong kinh U Bà Tát Giới, Phật dạy người bố thí pháp đời sau sinh làm cõi trời hoặc là cõi người, được thân hình xinh đẹp vì cớ sao? Một, vì chúng sanh nghe pháp dứt trừ tâm sân nên đời sau được thân hình xinh đẹp. Đó. Tức là khi mà chúng sanh nghe pháp rồi cái tâm sân á, từ từ nó mỏng, nó thư dần. Tức là tạo cái nhân duyên tốt cho chúng sinh. Thứ hai, chúng sanh nghe pháp tâm từ mở rộng, không giết hại chúng sanh nên đời sau thọ mạng lâu dài. Nghĩa là khi mà chúng sanh hẳn nghe pháp á, thì dần dần cái tâm từ phát khởi. Mà tâm từ phát khởi rồi đó thì họ không có nỡ nào giết hại chúng sanh, cho nên đời sau thọ mạng lâu dài. Thứ ba, chúng sanh nghe pháp không trộm tài vật của người nên đời sau có nhiều của cải châu báu. Đó. Nghĩa là chúng sanh mà nghe pháp á, họ không còn trộm cướp nữa. Mà nhờ tại sao không còn trộm cướp? Nhờ mình kết cái nhân cái duyên cho họ nghe pháp, đó cho nên được cái quả như thế. Thứ bốn, chúng sanh nghe pháp phát tâm hoan hỷ bố thí nên đời sau thân được khỏe mạnh. Đó. Cho nên có một cái Phật tử này khi họ nghe cái Phật pháp bị những cái chướng nạn chướng duyên á, cô này có phát tâm cúng dường rất là mạnh mẽ, rồi có nói cô gặp Phật pháp trễ quá. Tôi nói không có trễ, cô gặp Phật pháp đúng giờ đúng lúc. Giờ phút này nếu mà cái tâm mình kiên định kiên cố á, mình tạo cái việc thiện pháp á, thì nó gấp trăm lần hơn cái ngày xưa, phải không? Nhiều khi ngày xưa mình dư giả quá, mình nhiều khi mình khởi cái niệm coi thường đó, mà bây giờ quý vị thấy như sao, phải không? Cho nên khi mà một cái nơi nào đó khó khổ, cái mình phát cái tâm làm cái việc từ thiện nó tốt hơn ở chỗ dư giả, phải không? hạn như bây giờ mình về cái xã, cái huyện này mình làm từ thiện, thấy nó tự nhiên nó có một cái niệm an vui, nó khinh an hơn chỗ khác. Bây giờ dân đây ta khổ quá, còn mà mình đến những cái chỗ mà giàu có mình làm từ thiện, nhiều khi nó họ coi thường luôn, phải không? Cực chẳng đã họ, họ lấy gì thôi, chứ họ cũng cũng coi thường cái món đồ mình bố thí. Còn đây á, mà cái chỗ mà khổ cực thiếu thốn, làm lợi ích rất là tốt đó. Thứ năm là chúng sanh nghe pháp không còn buông lung, nên đời sau thân được an ổn. À, chúng sanh mà nghe pháp á, thì thân họ không có buông lung, tâm họ không có buông lung, trên đời sau mà được an ổn. Thứ sáu, chúng sanh nghe pháp từ bỏ tâm si, nên đời sau được biện tài vô ngại. Chúng sanh nghe pháp thì cái tâm họ bớt si mê, bớt vô minh, thì đời sau mình được cái gì gọi là nhạo thiết biện tài vô ngại đó. Thứ bảy, chúng sanh nghe pháp lòng tin kiên cố, nên đời sau được tính tâm vững chắc. À, tức là chúng sanh, tôi nói qua cái chướng nạn chướng duyên này thì tôi mới công nhận là cái người Phật tử phải nghe pháp, phải tu tập. Nếu mà mình không nghe pháp, không tu tập đó, giống như một trận gió lớn nó thổi qua một cái lá nó rụng sạch bách hết luôn, ngộ vậy đó. Cây mình nó, mình dùng cái từ nó siêu quẹo luôn, đứng vững. Còn mà mình có cái tính tâm kiên cố rồi thì người ta nói gì mình cũng mặc kệ, mình cứ tu tập bình thường, phải không? Dầu cho cái người đó thành Phật cũng mình cũng được gì, phải không? Mà dầu cho người đó làm cái gì mình cũng được gì. Cho nên bản thân mình trước tiên nhất là phải thắp đuốc lên mà đi, mà thắp đuốc với chánh pháp đó, vậy thôi. Kinh vị tàng hữu Phật dạy thí pháp có hai nhân duyên lớn. Một là khai mở giáo hóa trời người, được phước đức vô lượng. Hả à, thầm, tức là mình, quý vị nhớ cái điều này nè. Quý vị mà coi cái cuốn mà Rừng Thiền Quần Ngọc á, có những cái mẫu chuyện hay lắm. Vào đền nhà Tống ở trên ngọn núi này là có một cái tự viện, mà cái tự viện của Bậc Thánh. Thì một hôm tình cờ có một vị tăng đi lạc vào thì ông thấy cung điện giống như sáng chói hào quang rực rỡ luôn, hai hàng dài là các chư vị Bồ Tát ngồi, có một cái buổi họp gì đó. Thì những vị Bồ Tát ở đây nè chưa có họp, hình như chờ một cái người nào đó. Thì khoảng một thời gian cũng hơi lâu á, thì bỗng nhiên xuất hiện một cái vị tăng mà hình dáng á, cái vị tăng nào nhìn vào nó giống như Bồ Tát vậy, nó phản phất cái mùi hương rất là thơm. Thì những vị ngồi trên đó nói á, tại sao là hạn á, là một tiếng nữa có mặt ở đây, mà tại sao giờ này á, tôn giả đi đâu mà lâu vậy? Thì cái vị tăng Bồ Tát mới nói á, rồi hồi nãy á, tình cờ tôi đi ngang một cái tự viện thì tôi thấy có một thầy tỳ kheo, ông ngồi trên pháp tòa, ông trùng tiên kinh pháp của Đức Thế Tôn, nó quá uy diệu, cho nên tôi chịu không nổi, tôi phải đứng tôi nghe đó. Thì khi mà các vị tăng Bồ Tát là hội họp xong rồi đó, thì cái thầy tỳ kheo này cũng xuống núi. Qua ngày sau á, lên lại để mà tìm cái tự viện này không còn thấy nữa. Thì hỏi dân chúng á, dân chúng nói á, lâu lâu á, tự nhiên xuất hiện ta thấy mây lành nó phủ trên ngọn núi đó, mà không biết cái hiện tượng gì. À, thì cái vị tăng mới hay được rằng á, là trên ngọn núi này á, lâu lâu xuất hiện gọi là tăng Bồ Tát. Rồi trong cái quyển mà Tam Bảo Cảm Ứng Lục của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch á, thì có một vị tăng đời nhà Tống tụng kinh Bát Nhã. À, ngài thấy chư thiên á, xuống đông lắm, ngài thấy luôn nha, ngài thấy chư thiên đông. Ngài hỏi, khi tôi tụng kinh Bát Nhã này bao nhiêu chư thiên nghe? Thì cái vị đó gọi là 8.000 chư thiên, 8.000 chư thiên nghe luôn. Hỏi, tại sao ở cõi trời mấy ông không nghe mà xuống đây nghe? Đó là, thưa tôn giả, ở cõi trời không có ai tụng Bát Nhã, chỉ có cõi Diêm Phù Đề để tụng Bát Nhã, cho nên tụi tôi mới xuống nghe. Mà lạ một điều mà khi nghe tụng kinh Bát Nhã là cái tuổi thọ của tụi tôi nó tăng lên nữa. Như vậy ở đây quý vị thấy nè, khai mở giáo hóa trời người. Nhiều khi mình, quý vị mình tụng kinh á, mình tụng kinh mình thấy vậy nha, mà có một cái thế giới, mình dùng cái từ thế giới, mà chỉ có cái người nào á mà dùng cái từ vào cái thời Phật á, thường thường là Phật hay thuyết pháp cho cái cõi chư thiên á, hay là cái cõi chúng sanh mà mình dùng cái từ là không phải loài người á, là Phật làm việc suốt luôn, từ 1 đến 2 giờ sáng, thấy không? Ở trong kinh diễn tả thường thường mình coi kinh Đại Thừa đó, đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là vì báo ân đàn na thí chủ. À, quý vị là sau này á, dù gì bữa tôi nói á, mình còn trẻ rồi phải học phải tu để sau này á, mình truyền pháp, mà chỉ có truyền pháp mình mới trả ơn thí chủ thôi. Đó. Thứ ba là bố thí tiền của như ngọn đèn chỉ soi sáng ngôi nhà nhỏ, còn bố thí giáo pháp như mặt trời soi sáng khắp thiên hạ. Đó, bố thí tiền của giống như là tắt cái ngọn đèn trong nhà nhỏ vậy thôi, còn bố thí giáo pháp á, thì như mặt trời soi sáng khắp thiên hạ. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Phật dạy: này thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, nếu có pháp sư khéo tỳ theo sự ưa thích của người mà thuyết pháp, có thể khiến cho Bồ Tát học Đại Thừa và các đại chúng phát tâm hoan hỷ, dầu chỉ mảy may cho đến tạm thời rơi một giọt lệ, nên biết điều do thần lực của Đức Phật. Nghĩa là mình đủ nhân đủ duyên, mình giảng dạy Phật pháp, người ta nghe ta cảm thấy ta xúc động á, không phải mình, là do cái thần lực của mười phương chư Phật tác động đến. Hiểu được điều đó. Rồi ngài Vĩnh Minh nói: chỉ cần kiến giải không sai lầm, phù hợp tâm Phật, tuy vì mọi người mà công giáo hóa về chính mình. Kinh nói: giả sử đầu đội trải muôn kiếp, thân làm giường tò khắp tam thiên, nếu không truyền pháp độ chúng sinh, quyết định không thể báo ân Phật. Nhưng mà ở đây quý vị phải nhớ là Phật dạy mình, cái người mà thuyết pháp đó, giống như lễ chồng con mắt. Lễ khéo là mắt mình nó bị đuôi, ghê vậy đó. Cho nên đó, trong kinh Phật Vạn Phật dạy: có năm hạng người bất tịnh nói pháp, này các tỳ kheo, người này khi chết đi chắc chắn độ xuống địa ngục, không thể đến niết bàn. Quý vị phải cẩn thận nha. Sau này đủ duyên mình cũng lên mình thuyết pháp giảng dạy, nhưng phải nhớ là năm điều. Một là tự cho mình biết hết Phật pháp, tự cho mình á. Nhiều khi có người nói sao biết không, nhiều khi khởi cái niệm mà mình còn hay hơn Phật, hay hơn tổ, ghê vậy đó. Cho nên đó gọi là bất tịnh, khởi cái niệm đó gọi là bất tịnh. Thường thường tôi đi giảng đâu bất cứ, tôi nói tôi trùng tiên lại, tôi trùng tiên lời của Phật, trùng tiên lại lời của chư tổ, mà nó khởi hợp cái thời cận đại này, chứ không phải của tôi. Đó. Thứ hai là nói ra những ý nghĩa trái nghịch ở trong kinh. À, trong kinh nói đường cái mình nói nẻo. Nhiều khi mình dùng cái từ là nói xàm á, dùng cái từ nói xàm á trên pháp tòa luôn. Đó, ghê vậy đó, làm được. Thứ ba là nghi ngờ, không tin các pháp. Các pháp Đức Phật nói ra cái mình nghi ngờ, chưa chắc chắn. Đó. Thứ bốn là nói theo hiểu biết của mình mà không căn cứ vào kinh pháp. Nghĩa mình suy nghĩ mình nói cái nhiều khác nó có đúng trong Phật pháp. À, quý vị hiểu không? Nghĩa mình nói mà nó y cứ kinh pháp thôi, cái mình dùng cái từ là cái mình thích đâu mình nói đó. Đó. Thứ năm là vì lợi dưỡng mà nói pháp, nghĩa là mình nói pháp để cho người ta cúng cho mình tài quật gì đó. Đang giảng pháp mà trong đầu mình nghĩ như thế chắc chắn chết độ địa ngục. Đó, quý vị phải nhớ nha. Rồi bây giờ mình vô cái phần chánh văn. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân ở trong đại chúng bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con theo Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi nghe trăm ngàn quyển kinh mà chưa từng nghe kinh điển bất khả tư nghì, tự tại thần thông quyết định thật tướng như thế. Tức là ông thích đệ Hoàng Nhân là ông trời đế thích đó. Ông trời đế thích này á, đặc biệt nhất là ông phát nguyện là ông hộ trì Phật Pháp. Đức Phật bất cứ đi đến đâu ông đều phát nguyện đi theo để mà hộ trì Phật Pháp. Cho nên ông nói ông đã từng nghe 10,000 quyển kinh Phật và Bồ Tát Văn Thù nói rồi, mà chưa từng bao giờ nghe cái bài kinh này, tức là bài kinh Di Ma Cập nói về thật tướng. Thật tướng là chỉ ngay nơi tâm thể mình có cái tánh giác viên mãn, thù thắng, nó vượt thoát năm uẩn. Cho nên là nghe cái bài kinh này nó quá là thù thắng, là tự tại, là quyết định cái nghĩa thật tướng. Cho nên mà mình quý vị phải nghĩ mình nè. Mình sanh ra đời, nhớ nha, mình về mình ngồi quán chiếu lại. Mình sanh ra đời, mình được 6 căn đầy đủ, được cái phước duyên là mình xuất gia, kế đó là được cái phước duyên là mình học hỏi chánh pháp. Đây mình quán chiếu không phải mình để ngã mạng. Đây mình quán chiếu để cho khi mình gặp cái nghịch cảnh dịch duyên đến, mình củng cố cái tâm mình. Tôi nói rằng cái chuyện thiên hạ mà tôi nói trên trời dưới biển là giống như dùng cái từ là lá mùa thu. Nãy tôi nói nó là cái thuốc hay. Hồi sáng tôi ngồi tôi nghiệm, đây là cái thuốc hay chứ không phải là cái người ta phái hết, không phải cái nạn hết á. Giống như bây giờ mình bệnh bây giờ mình bị Covid nè, mình phải chích thuốc ngừa vậy thôi, tiêm vô cho mình vậy đó. Cho nên hiểu được như thế rồi mình cũng có niềm tin siêng năng tu học. Cho nên á, trong quyển Hoạn Thiện Đồng Quy Tập, thiền sư Quỳnh Minh khai thị: Bồ Tát quán sát như thế rồi, biết rõ rồi, đối với chánh pháp càng thêm siêng năng cầu học tu tập ngày đêm. Chỉ nguyện nghe pháp, ưa thích pháp, vui với pháp, nương tựa pháp, tùy thuận pháp, hiểu rõ pháp, đạt đến pháp, an trụ pháp, thực hành pháp. Mình có cái gì? Mình có vũ khí đi vào trong cuộc đời này, mà vũ khí của mình Phật trao cho mình mà mình quên, đó là cung thiền định kiếm trí huệ. Mình có pháp của Phật trao cho mình. Đức Phật tu hành quý vị nhớ nha, tu 4,000 đại kiếp mới tìm ra giáo pháp này đó. Mình vô chầm nữa mình học cái đoạn đó mình thấy nè, không phải dễ đâu. 4,000 đại kiếp xả thân cái kỳ kiếp sau á, là Phật phải móc mắt nè, xẻo lỗ tai nè, dâng hiến cho chúng sanh mới thành tựu cái pháp này. Bây giờ mình học mình tưởng là thường đâu nha, không phải đâu. Quý vị ngồi nghiệm này đi, tối nay mình ngồi thiền mình nghiệm lại. Thấy không? Ở đây cho nên là Bồ Tát quán sát gì? Quán sát mình được thân người, được 6 căn đầy đủ, được gặp Phật pháp là gì? Đối với chánh pháp càng siêng năng cầu học tu tập, ngày đêm chỉ nguyện nghe pháp. Gì nữa? Ưa thích pháp, vui với pháp, mình nương tựa pháp. Quý vị nè, nghiệm này nè, mình nương tựa cha mẹ mình giỏi lắm là 20 năm hoặc 30 năm. Nương tựa quyến thuộc của mình, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con cái giỏi lắm là 100 năm thôi. Có khi là 80 năm, có khi là 10 năm thôi. Mà nương tựa pháp không những đời này được an vui, đời sau được an vui nữa. Cho nên gọi là nương tựa pháp. Rồi mình tùy thuận theo pháp, mình tu, thấy không? Hiểu rõ pháp, đạt đến pháp, an trụ pháp, thực hành chánh pháp. Đó. Bồ Tát siêng năng cầu Phật pháp như thế, đối với tất cả tiền của đều không tiếc nuối, chẳng thấy có vật gì đáng quý trọng, chỉ nghĩ người có thể nói Phật pháp thật là khó gặp. Thấy không? Tôi nói cho quý vị cái điều nè, mình không có bên ai, mình không có bên ai đó, mà cái gì mình nói ra cho nó đúng. Nên bên này chẳng được nói luôn. Ngày như có một người nói lại, ví dụ như có cái ngôi chùa, có cái nhà với có nhà ở là ngôi chùa, mà cái người đó, cái vị này ông nói sao? Người có đại tâm. Nhớ nha, người có đại tâm. Có nghĩa là người có đại tâm là có tâm lớn, sẵn sàng ta xả bỏ của cải là ta cầu Phật pháp thôi. Quý vị mà qua bên Trung Quốc mà có cái tượng, mà cái tượng đại Phật ngồi ngang cái dòng suối á, ngồi trên cái bờ mà ở gì, ở Chiết Giang. Chiết Giang là vào cái con sông đó là nó bị thuyền nó lật hoài à, đúng không? Có một vị hòa thượng, ông đến ông phát nguyện, ông dựng cái bức tượng đẽo bằng đá, mà cái vị bức tượng đó là làm gần cái trăm năm mới xong á, trăm năm. Đẽo từ cái tượng đá ra thì ông đến đó, ông có tiền. Thì ông đến ông xin ông quan huyện á, ông quan huyện cái vùng đó cho ông làm cái tượng đại Phật để cho nhân dân ta đi ngang qua. Nhờ cái công đức của Phật cho nên thiền bề năm đắm. Ông quan đòi số tiền lớn lắm, 1.000 lượng vàng. Ông nói tôi đi tu tôi không có tiền. Hỏi cái ông quan hỏi, ông có tiền có gì? Ở trên thân thể tôi ông lấy hiện lượng đó. Này mình đọc ra mấy lần mà cũng đi xúc động. Quý vị coi cái đoạn đó chưa? Là cái ông quan nói là bây giờ ông lấy tôi cái gì cũng được đó. Thì ông nói sao? Bây giờ tôi lấy con mắt ông được không? Quý vị biết vừa nói ông móc cặp mắt xuống, rớt xuống dưới bàn luôn. Mà khi cái vị hòa thượng này móc con mắt rớt xuống bàn là bắt đầu trời nó chuyển động, quý vị thấy trời nó chuyển động, sấm sét nó nổ. Ông quan nó quỳ xuống lết xuống lạy luôn, mà từ đó cái tượng ra đời. Cho nên cái người mà ta hiểu Phật pháp ta xả thân chứ không phải. Ta xả thân vì Phật pháp. Đừng nói đâu xa nha, có một cái cô này mới cái đời hiện đại này thôi. Cô làm cô cúng dường, cô bố thí nhiều lắm. Thì ông chồng á, ông nói làm sao? Đó mai cô Lân có thăm thiền viện mình á. Ông chồng nói bây giờ bà bố thí bà cúng dường nhiều quá. Thì thôi nè, bây giờ một là bà theo Phật, hai là tôi bà ly dị. Mà nếu mà bà ly dị là bà phải đưa cho tôi 120 tỷ. Bà ký. Rồi sao? Tất cả tiền của bà làm ra xưa giờ bà đều bố thí và bà cúng dường cho các ngôi tự viện làm các việc thiện pháp. Rồi đủ nhân đủ duyên, bây giờ xuất gia luôn, tu tập luôn. Mà xuất gia tu tập rồi ngồi thiền rất là an ổn nhờ cái phước lực. Ý tôi nói là phải có đại tâm. Còn mình tâm mình nhỏ là thôi, mình khỏi cần bố thí cúng dường cho ai bắt mình. Phải không? Không ai bắt mình hết đó. Ở đây tôi nói là khi người ta cần cầu Phật pháp rồi thì tiền của ta không có để ý. Giống như ông Cấp Cô Độc, quý vị nhớ không? Ông Cấp Cô Độc mà ông cúng dường mà đến mức độ mà nhà ông khánh kiệt luôn, còn cái chén cháo à. Rồi Phật hỏi nè, ông còn chén cháo mà ông cúng dường cho Như Lai á, thì gia đình ông lấy đâu ăn? Ông nói thà con chết đói. Vừa nói vậy là cái ngai hoàng ông Đế Thích là nóng lên liền. Ông coi cái nguyện lực ai mà mạnh quá, nhìn xuống thấy cái sự việc ông Cấp Cô Độc. Rồi ông kêu là ông trời đế, ông tứ thiên vương nè, trời tứ thiên vương nè, dạ xô nè, thần sông thần biển gì đó. Tại sao ông mà ông ở khánh kiệt? Nói là thưa ngài, tại vì có một số người thiếu nợ không trả. Bởi vì khi ông làm Phật tử ông hiền quá rồi, tìm cách làm như thế nào đó cho trả nợ ông. Và của cải ở dưới biển á, mà không có chủ đem về cho ông, nội trong một ngày đó không đầy đủ lại, thấy không? Mình phải có đại tâm, cái tâm lớn, còn mình có thôi, chứ mình mất mới mà chửi người ta. Như vậy ở đây nói nè, chỉ cần gì? Bồ Tát siêng năng cầu Phật pháp như thế, tức là mình cần cầu Phật pháp, mình tu tập như thế, thì đối với tất cả tiền của đều không có tiếc nuối, chẳng thấy có vật gì đáng quý trọng, mà chỉ có quý trọng pháp. Bây giờ người đó chỉ có nghĩ người có thể nói Phật pháp thật là khó gặp, thật là khó nghe, nên nói: có tệ không đa văn thì chẳng biết thật tướng, ví như trong chỗ tối có mắt chẳng thấy gì. Tức là có tệ mà không đa văn. Có tệ đây là tức là có tri thức đó nha, không? Chứ không phải là tệ bát nhã. Mà mình không học rộng hiểu nhiều thì mình không có biết, mình không có tu được đó. Đa văn không trí tệ cũng chẳng biết thật tướng, ví như ở chỗ sáng có đèn mà không mắt. Đa văn trí tệ lớn nên thực hành cả hai, không nghi không trí tệ gọi là người vô trí. Không, tức là mình học rộng hiểu nhiều nè, rồi mình nương pháp mình tu tập nè, mình thực hành cả hai như thế vậy đó, đó thì mới được nhận cái thật tướng, chứng nghiệm vào thật tướng. Mà mình không nghe pháp, mà mình không có tệ giác luôn, thì gọi là người vô trí. Rồi chúng ta học tiếp cái phần này: như con hiểu nghĩa thú lời Phật nói, nếu có chúng sanh nghe kinh pháp này, người tin hiểu thọ trì đọc tụng, ắt được pháp ấy không nghi. Huống là như lời nói tu hành, người ấy ắt là đóng cửa các nẻo ác, mở cánh cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm. À, tức là ông trời Đế Thích nói, tức là như con hiểu nghĩa lời Phật dạy á, nếu có chúng sanh nào nghe kinh pháp này, mình vừa tin rồi hiểu, thọ trì đọc tụng thôi nha, gì ắt được pháp ấy không nghi. Quý vị biết pháp ấy là pháp gì không? Pháp đó có nghĩa là thật tướng bát nhã, không? Cho nên trong kinh Quan Nghiêm Phật dạy sao? Tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm thật tướng. Thì ở trong thật tướng đó mới lìa cái sự mà cấu nhiễm nhiều đời chứ, phải không? Nên gọi pháp đó. Huống như lời nói tu hành, tức là mình bữa giờ mình nghe nè, mình y đó mình tu hành. Mà kinh Di Ma Cật là y đâu? Thực hành Bồ Tát đạo. Y đó tu hành là mình ở trong cái cõi trần này, cõi ô nhiễm này, mình vừa làm các việc thiện pháp vừa tu học. Gọi là gì? Như lời nói trong kinh phẩm Bồ Tát đạo đó, rồi mình phát khởi mình tu hành, thì người này chắc chắn đóng các cửa ác đạo, mở cánh cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm. Quý vị biết chư Phật hộ niệm không? Chư Phật hộ niệm nghĩa là mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh, mình sám hối thì Đức Phật đi kế bên, phải không? Mình hiểu được như thế, mình hiểu như thế là quen cho chư Phật ba đời. Mà mình liệt kinh này mình nói á, là đồng với ma thiếp. Thì như vậy là thường được chư Phật hộ niệm là cái gì? Cho nên quý vị thấy tối nay về mình chịu khó mình ngồi mình tư duy một chút, nghe không? Quý vị phải nhớ này, mình nghe nói là người tu thiền hay là người tu tập là không có tư duy, không đúng. Vì sao? Quý vị nhớ trong bát chánh đạo có gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Tư duy chân chánh, tư duy chân chánh là cái lời trong kinh Phật nói là thường như Phật hội niệm, là Phật nào hội niệm cho mình, đó gọi là chánh tư duy. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy nó có một cái pháp gọi là như lý tác ý. Nhớ nha, như lý tác ý. Như lý tác ý có nghĩa là những vị pháp sư các ngài giảng là y nơi lý vô thường khổ không vô ngã tác ý đến. Nhưng đối với tinh thần của thiền tâm là như lý tác ý, là ở trong cái chân lý, ở trong cái thật tướng đó mình tác ý, mình làm các việc này sâu gì đó, phải không? Chứ không phải là hiểu trên năm thủ quẩn. Ví dụ như kinh Nguyên Thủy là trên cái bề mặt năm thủ quẩn, còn như lý tác ý của Đại Thừa là ngay nơi thật tướng, làm tất cả các việc thiện pháp Đó gọi là như nơi thật tướng. Tác ý là khởi cái niệm làm các việc. Mà khởi cái niệm mà từ đâu? Từ nơi bản thể ra cái diệu dụng. À, cho nên quý vị phải hiểu sâu cái điểm đó, phải không? Thì thôi để kỳ sau mình học tiếp cái đoạn này, nó còn dài quá. Quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành